Một câu hỏi khác: có một vị Phật tử phát tâm trì một bài chú ở trong bộ mật tông, nhưng khi đến giờ trì chú thì thân tâm lúc ấy không được thanh tịnh. Vậy phải làm thế nào để thực hành trọn lời phát nguyện ấy? Theo thầy, có nên tiếp tục trì nguyện hay là ngưng nửa chừng? Câu hỏi này liên hệ đến cái khó khăn hay là những cái nghịch cảnh của một hành giả mật tông trong lúc gia trì thần chú. Dĩ nhiên là phần lớn chúng ta được các nhà sư giải thích rằng thần chú là một trong những phương tiện rất là quan trọng, giúp cho thân, khẩu và ý của hành giả dễ dàng an tịnh vào trong cái gọi là thiền chỉ, tức là sự lắng động đời sống nội tâm, và con người không có khuynh hướng vọng động ra bên ngoài. Và do đó đó, thân thể, ý nghĩ, việc làm á, luôn luôn lúc nào cũng hướng về những cái cao thượng, cái tốt, cái đẹp, cái chân. Và đó là lý do tại sao mà thần chú cho đến bây giờ vẫn chưa được dịch ra ngôn ngữ bản địa, là bởi vì bản chất của thần chú đó phần lớn là không có nghĩa. Cái thứ hai đó, nó liên hệ đến danh hiệu của các vị thần linh. Và do đó đó, nếu chúng ta vay mượn danh hiệu các vị thần để làm một công cụ làm cho tâm của mình không có bị bấn loạn, và nhờ đó nhiếp vào trong những cái được gọi là thiện pháp, thì chúng ta nên biết rằng là cái nhu cầu tìm hiểu về thần chú là không cần thiết. Và nếu thần chú đóng vai trò chúng ta như vậy đó, thì chúng ta phải tin như thế này: không riêng về thần chú, mà nếu chúng ta biết cách vận dụng đúng phương pháp, chúng ta có thể sử dụng cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là bất kỳ một vị Bồ Tát nào, thậm chí là một cái câu danh ngôn trong kinh điển, một lời vàng mà chúng ta tâm đắc nhất từ ở trong bản kinh Đại Thừa hay là kinh Pali, chúng ta vẫn có thể gọi là chiêm nghiệm cái câu nói đó, và cái danh hiệu hay là lời kinh đó sẽ trở thành một câu thần chú và giúp cho chúng ta an tịnh thân, khẩu, ý một cách gọi là có kết quả như thường. Nếu quý vị liên tưởng đến bài Bát Nhã Tâm Kinh, ở đoạn cuối đó, nó có một câu chê chữ rất là hay. Đức Phật khẳng định rằng cái bài kinh dạy về trí tuệ Bát Nhã đó chính là Đại Minh Chú, chính là Đại Thần Chú, chính là một linh chú rất quan trọng đối với các hành giả, và nhờ đó nó giúp cho các hành giả vượt qua được hết tất cả mọi khó ách có mặt ở trong cuộc đời này. Tại sao trí tuệ Bát Nhã lại được xem như là một câu thần chú? Là bởi vì công năng của nó đó có thể phá vỡ được nỗi khổ niềm đau, giống như là viên kim cương có thể cắt đứt được các vật liệu, ngay cả các loại kim loại cứng, nhưng mà chưa có một loại kim loại nào có thể cắt đứt được kim cương. Và khi chúng ta sống với tuệ giác thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ có những ý nghĩ, việc làm sai lầm, huống hồ là có hại cho mình và người. Cho nên là sống với tiềm năng của trí tuệ, sống với sự hành trì trí tuệ, là sống chung với trí tuệ đó, con người hành giả sẽ không bao giờ rơi vào những khổ não và niềm đau. Và như vậy, tuệ giác đó, mặc dù không phải là thần chú, vẫn được xem như là một thần chú anh minh, có thần lực, có công dụng vô cùng màu nhiệm. Như vậy là theo tinh thần và tư tưởng của Bát Nhã Tâm Kinh, các lời kinh của Phật, danh hiệu của Phật đều có thể trở thành những câu thần chú rất là có lợi ích cho các hành giả. Nhưng mà nếu như trong lúc mà chúng ta hành trì đó có những cái trở ngại, đó là làm cho thân của tâm của mình lúc bây giờ bị bấn loạn, chẳng hạn như là càng nhiếp tâm á thì tâm của mình lại càng nghĩ đến nhiều việc lung tung, ví dụ như là chuyện làm ăn buôn bán, chuyện khổ đau, chuyện tình cảm, chuyện nỗi lo, rồi chuyện kế hoạch vân vân, hoặc là bị một cái ức chế tâm lý nào đó trỗi dậy, hay là những thói quen trong quá khứ mà mình cưỡng lại không được, thì lúc bây giờ phải làm gì để mình có thể vượt lên trên cái đó? Theo nhà Phật, nếu chúng ta vận dụng thần chú như là một cưỡng lực để chấn áp tất cả những cái tâm lý bất thiện, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái sai lầm. Bởi vì càng cưỡng chừng nào đó thì các hạt giống về tâm niệm, nhận thức và tâm lý của nó trong mảnh đất tâm của mình đó, sẽ trỗi dậy mạnh liệt hơn. Quý vị cứ hình dung Nếu có một con suối đang chảy từ độ cao 20 mét xuống dưới mặt của đồng bằng, và bây giờ chúng ta dựng một bức tường nào đó cao 20 mét để chặn cái mạch nước đó lại, chúng ta thấy chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên là nước sẽ dồn tới, rồi bám vào tường, rồi mực nước sẽ lên cao dần dần, từ mặt đất lên 1 mét, rồi 2 mét, 3 mét, cho đến 20 mét, rồi vượt qua 20 mét, rồi tràn qua khỏi bức tường này, rồi tìm cách để mà gọi là lan rộng ra. Và thường á, cái độ sâu càng nhiều á thì làm cho mạch nước chảy đi càng nhanh nữa. Cho nên nếu chúng ta dùng cái bức tường của ý thức để cưỡng lại những cái mà chúng ta chưa vượt qua được, thì chúng ta sẽ làm cho những hạt giống đó trỗi dậy mãnh liệt hơn, và do đó chúng ta sẽ bị thất bại. Trong khi mà chúng ta trì chú, hay là chúng ta vận dụng lời kinh, hay là danh hiệu Đức Phật để làm cho tâm mình rơi vào trạng thái an tịnh á, thì chúng ta cứ tập trung vào trong đối tượng đó đi. Đừng để ý đến những cái mà chúng ta cho rằng nó thuộc về phàm tục, thuộc về nỗi khổ niềm đau, thuộc về nỗi lo, thuộc về các pháp bất thiện, thì bỗng dưng những cái này trở nên là bị vô hiệu quả. Chẳng hạn như nãy giờ quý vị đang ngồi lắng nghe chúng tôi chia sẻ về pháp thoại, trước mặt chùa Giác Ngộ đó, cứ mỗi một phút như vậy có 50-60 chiếc xe chạy qua theo hai chiều, ấy thế mà quý vị đâu có nghe âm thanh của nó, phải không ạ? Cho đến khi nào quý vị đang lơ đễnh nhớ nghĩ và liên tưởng đến cái con đường quỷ chết thanh phía trước, chứ bây giờ quý vị sẽ nghe cái tiếng xe nhiều hơn là nghe lời pháp thoại chúng tôi đang nói. Như vậy là khi tâm chúng ta tập trung vào một cái điểm nào đó thì tất cả cái kia nó có mặt nhưng mà được xem như là không có mặt. Do đó nhà Phật dạy chúng ta cũng bằng cái kết thúc tương tự đó, chúng ta cứ tập trung vào đối tượng tốt, đối tượng lành, đối tượng hạnh phúc, thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau và những cái thuộc về bạn bè hay là bà con quý thuộc của nó đó, bỗng dưng là không có mặt. Và cứ duy trì trạng thái tốt này càng nhiều, cho đến lúc mà nó không bị gián đoạn, thì lúc bấy giờ các hạt giống bất thiện kia sẽ được lắng dịu xuống một cách trọn vẹn, và nó không còn tông tích gì nữa. Đó, như vậy là cái nghệ thuật tạo ra trạng thái an tịnh ở trong tâm á, theo nhà Phật á, đó là không dùng cưỡng lực, mà để cho nó diễn ra một cách tự nhiên, và chúng ta chuyển tâm về một cái đối tượng tốt khác. Ví dụ như là quý vị có một cái tivi, và với một cái bộ giải mã kỹ thuật số của Bình Dương á, theo kiểu T11, 12 gì đó, thì quý vị sẽ bắt được tối thiểu là 48 đài. Còn nếu quý vị có cái bộ giải mã T10 đó, thì quý vị chỉ bắt được có 24 đài thôi. Nhưng mà trong một lúc á, nếu quý vị không có chương trình gọi là TV Tuner Card đối với máy vi tính á, thì quý vị không thể nào mở cùng một lúc ở trên màn ảnh của TV là 16 cái đài truyền hình để quý vị chọn lúc, chọn lựa. Do đó quý vị chỉ còn một cách thức duy nhất, hoặc là dùng cái remote control để bấm từng đài một để chọn, hoặc là quý vị dùng cái tay ấn vào trong cái program của cái TV đó để chúng ta chọn đài mà thôi. Cái đài nào thích thì chúng ta giữ lại coi, còn đài nào không thích chúng ta cho nó qua đi. Như vậy là cái nghệ thuật gọi là chọn đài đó là một cách thức giữ lại những gì cần thiết cho cuộc sống. Còn những nỗi khổ niềm đau, sự buồn khổ, rồi nỗi lo, rồi những cái không tốt cho đời sống đạo đức, không tốt cho truyền thống tâm linh đó, thì chúng ta cứ quên đi bằng cách là chúng ta bắt qua một cái đài khác thôi. Cứ như vậy là chúng ta chọn cái đài của thằng chú, chọn cái đài danh hiệu Phật, chọn cái đài lời kinh, chọn cái đài từ thiện, chọn cái đài vô ngã, chọn cái đài vị tha, chọn cái đài thiền quán, thì bỗng dưng những cái đài mà nó ngược lại với những cái nội dung vừa nêu sẽ không tồn tại trong đầu của chúng ta. Cho nên với cách thức đó, chúng tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ có thể an tịnh được đời sống nội tâm một cách rất là thành công.